chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thu Trang và anh Thư sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Dự kiến tổ chức bộ máy của chính phủ khóa 15 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, không còn cấp tổng cục, 5 bộ được giữ nguyên tên gọi.
Thành phố Cần Thơ phấn đấu hết tháng 9 năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Năm 2025, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, kỳ vọng một năm mới thắng lợi.
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Ất Tỵ năm 2025 dự kiến khai mạc từ 28 tháng Chạp vào hoạt động đến hết ngày mùng 6 Tết tại tuyến đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học.
Nhộn nhịp sắm Tết online.
Hà Nội thuộc top 10 điểm đến thú vị dịp Tết Nguyên Đán.
Tiết mục muôn mặt đời thường là câu chuyện đẹp của ông lão miền Tây 10 năm thầm lặng giá đường. Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Tiếp tục thông tin về tiến độ triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của chính phủ. Thưa quý vị, trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của một số bộ cơ quan ngang bộ. Theo đó, có 5 bộ được giữ nguyên tên gọi.
Theo phương án mới nhất, Bộ Nội vụ cho biết tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị về tên gọi sau hợp nhất của một số bộ cụ thể như sau. Giữ nguyên tên Bộ Tài chính sau khi hợp nhất Bộ Kế hoạch, Đầu tư và Bộ Tài chính. Giữ nguyên tên Bộ Nội vụ sau khi hợp nhất Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Nội vụ. Giữ nguyên tên Bộ Xây dựng sau khi hợp nhất Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Xây dựng. Giữ nguyên tên Bộ Khoa học Công nghệ sau khi hợp nhất Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Khoa học Công nghệ. Giữ nguyên tên Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí từ Bộ Thông tin Truyền thông, thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ.
Các bộ ngành khác tiếp tục giữ tên gọi như đề xuất tại báo cáo số 3792 ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
Về tổ chức bộ máy của chính phủ khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, trên cơ sở tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của các bộ ngành nêu trên, tổ chức bộ máy của chính phủ khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 được tinh gọn như sau. Có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ cơ quan ngang bộ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Có 5 cơ quan thuộc chính phủ, giảm 3 cơ quan thuộc chính phủ gồm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Về tổ chức bên trong các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ sau sắp xếp, thực hiện nguyên tắc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chỉ đạo sắp xếp tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong đối với các cơ quan, kết quả cụ thể như sau.
Giảm 13 trên 13 tổng cục và tổ chức tương đương, giảm 518 cục và tổ chức tương đương, trong đó giảm 59 cục và tương đương thuộc bộ cơ quan ngang bộ, giảm 459 cục và tương đương thuộc tổng cục, giảm 218 vụ và tổ chức tương đương, trong đó giảm 120 vụ và tương đương thuộc bộ cơ quan ngang bộ, giảm 98 vụ và tương đương thuộc tổng cục, giảm 2.958 chi cục và tương đương, giảm 201 đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập không quy định trong nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thực hiện theo quyết định của Bộ Chính trị.
Chuyển sang các tin tức thời sự trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Việt Trường, Phó trưởng ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành báo cáo số 01 kết quả triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Theo báo cáo này, thành phố Cần Thơ xây dựng và sửa chữa 665 căn nhà với tổng kinh phí gần 39 tỷ đồng. Qua rà soát, hiện nay thành phố còn 113 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, nhu cầu xây mới 74 căn, sửa chữa 39 căn. 311 hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, nhu cầu xây mới 146 căn, sửa chữa 165 căn, nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng nhà. Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố Cần Thơ cho biết, nhiệm vụ năm 2025 tiếp tục rà soát nhu cầu hỗ trợ nhà của hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở để hỗ trợ kịp thời. Các ngành, các cấp phấn đấu hết tháng 9 năm 2025, thành phố Cần Thơ cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng.
Hôm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao quà của lãnh đạo Quốc hội cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025.
100 phần quà, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà Tết được trao tận tay đoàn viên người lao động và bày tỏ mong muốn anh chị em công nhân lao động tiếp tục hăng say sản xuất, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Bên cạnh đó, với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, chương trình Tết sum vầy xuân ơn Đảng năm 2025 góp phần chia sẻ phần nào những khó khăn đối với đoàn viên người lao động trong dịp Tết đến xuân về, qua đây trao tặng 8.800 phần quà cho đoàn viên người lao động từ nguồn tài chính công đoàn thành phố, 2.700 phần quà của lãnh đạo Đảng nhà nước thành phố, 5.000 phần quà nhu yếu phẩm, 2.570 phiếu mua hàng chợ Tết trực tuyến, thăm chúc Tết một số đơn vị trực Tết làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường, bệnh viện đêm giao thừa, với tổng số tiền chương trình gần 6 tỷ đồng.
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Ất Tỵ năm 2025 với chủ đề hội tụ và phát triển, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 27 tháng 1 và hoạt động đến hết ngày 3 tháng 2, tức từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 Tết tại tuyến đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học. Kinh phí thực hiện hơn 5 tỷ đồng từ nguồn vận động tài trợ.
Đường hoa gồm có khu vực cổng chính được thiết kế với hình tượng vòm tròn cách điệu giữa mô hình phía trên để logo Cần Thơ và bộ chữ Đường hoa Cần Thơ năm 2025, xung quanh trang trí mai đào rực rỡ. Đường hoa được thiết kế 3 đoạn với các mô hình rõ nét. Đoạn 1 là các mô hình vườn mai xuân, đài hoa sen, bản đồ Việt Nam, đài hoa hướng dương gắn giới chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đoạn 2 mô hình đài hoa lớn xuân Ất Tỵ chúc mừng năm mới câu đối ngày xuân. Đoạn 3 là mô hình cách điệu logo du lịch của thành phố Cần Thơ, mô hình chợ nổi trên sông, dương cá ăn trái, ghe thuyền chở đầy qua trái, mô hình dòng sông qua, các gian hàng quảng bá du lịch, vân vân.
Thưa quý vị, Tết Nguyên đán năm 2025 đang gần kề, không khí mua bán hàng hóa phục vụ Tết đã rộn ràng tấp nập. Cùng với cách thức mua hàng truyền thống tại các chợ, cửa hàng siêu thị, không khí sắm Tết online qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội không kém phần sôi động với đa dạng sản phẩm cùng nhiều chương trình ưu đãi.
Với sự bùng nổ của những nền tảng thương mại điện tử, xu hướng công nghệ và quá trình chuyển đổi số cùng sự dịch chuyển xu hướng tiêu dùng mua sắm online đã trở thành thói quen của một bộ phận người tiêu dùng. Sắm Tết online cũng ngày càng phổ biến. Những ngày qua, không khí mua sắm Tết rộn ràng khắp các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop, các mạng xã hội như Facebook, Zalo hay tại các website ứng dụng của các công ty cửa hàng.
Đây là khoảng thời gian mọi người sắm sửa đồ mới, cho nên các mặt hàng thời trang, đồ dùng trang trí nhà cửa, thực phẩm lên ngôi. Không chỉ thay đổi thiết kế giao diện với màu sắc rực rỡ, các sàn thương mại điện tử cũng sắp xếp các gian hàng Tết khoa học hơn nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người dùng. Đón mùa mua sắm Tết 2025, chiến dịch livestream đang được đẩy mạnh trên các nền tảng trực tuyến với những ưu đãi hấp dẫn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.
Qua khảo sát, chợ Tết online không chỉ nhiều về số lượng hàng hóa mà còn phong phú về chủng loại, hầu như món nào cũng có. Từ các mặt hàng lương thực thực phẩm phục vụ Tết như bánh kẹo, bức giỏ quà Tết đặc sản vùng miền, đến quần áo giày dép cho đủ mọi lứa tuổi. Các sản phẩm làm đẹp, đồ trang trí Tết, gia dụng chăm sóc nhà cửa đa dạng, mẫu mã bắt mắt và giá bán từ bình dân đến cao cấp. Chị Nguyễn Ngọc Phượng bán hàng online ở quận Ninh Kiều cho biết, bên cạnh những thực phẩm buôn bán qua năm, mỗi dịp Tết đến chị nhập thêm một số mặt hàng như khô, mứt Tết, bánh tét để phục vụ nhu cầu mua sắm. Trong bối cảnh cạnh tranh thị trường, ưu tiên đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ chân khách hàng, cùng với đó có thêm ưu đãi cho khách hàng cũ hay khách hàng mua số lượng nhiều như tặng kèm quà hay là hỗ trợ phí giao hàng.
Ưu điểm của mua sắm online là sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cũng như là phương thức thanh toán đa dạng. Người tiêu dùng có thể ở bất cứ vị trí nào, tại nhà hay là tranh thủ thời gian nghỉ trong công sở. Chỉ cần thao tác trên máy tính hoặc là điện thoại, hàng hóa sẽ được giao tận nơi. Do không tốn chi phí mặt bằng, sản phẩm online thường có giá mềm hơn và nhiều ưu đãi hơn. Chị Phan Nguyệt Yến Linh ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng chia sẻ, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời điểm tất bật trong công việc, quỹ thời gian khá hạn hẹp, chị chọn mua sắm Tết online. Không tốn thời gian di chuyển, xếp hàng, thanh toán, mua hàng online tiếp cận được đa dạng mặt hàng trong thời gian ngắn, có thể so sánh mức giá ngay, mua hàng 24/7. Ngoài ra, khi mua sắm online còn có thể tìm kiếm các chương trình khuyến mãi, tích lũy voucher giảm giá, săn sale sẽ tiết kiệm thêm một khoản chi phí.
Hiện nay, các sàn thương mại điện tử lớn đang triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ người bán và thu hút người mua. Đơn cử như Lazada Việt Nam thực hiện chương trình siêu sale Tết kéo dài từ ngày 17 tháng 1, ưu đãi giảm giá sản phẩm lên đến 90%, quy đổi xu đến 50% giá trị đơn hàng, cơ hội săn voucher mát lên đến 1 triệu đồng và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Shopee có chương trình 15 tháng 1, Tết Sale Free Ship, sale trọn cả tháng với loạt ưu đãi khi mua sắm như phí giao hàng 0 đồng, Shopee Mall lì xì deal đến 90%, 88 cơ hội du xuân Thái Lan. TikTok Shop có chiến dịch sắm Tết bao vui triển khai đến ngày 15 tháng 1, 2025, mang đến mã giảm giá 90% và voucher trị giá hơn 2 triệu đồng.
Mặc dù mua sắm online có nhiều tiện lợi, tuy nhiên một số đối tượng lợi dụng trà trộn hàng kém chất lượng nhằm kiếm lợi nhuận hoặc là những thủ đoạn lừa đảo người tiêu dùng. Để tạo lòng tin với khách hàng, tránh tình trạng một số thành phần xấu lợi dụng nền tảng trực tuyến để trục lợi, về phía các sàn thương mại điện tử, các shop online cũng tăng cường nhiều biện pháp như là cho phép kiểm tra hàng trước khi nhận, bảo hiểm hàng quá, cho phép đổi trả hàng, dần dần.
Song người tiêu dùng cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác nên chọn nhà bán hàng uy tín, ưu tiên các shop có đánh giá cao, kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm và các chính sách đổi trả để đảm bảo không gặp rắc rối sau khi mua. Dịp Tết, thời gian giao hàng có thể bị kéo dài, do vậy nên kiểm tra kỹ thời gian dự kiến giao hàng để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị Tết. Người tiêu dùng chỉ thanh toán online qua các cổng thanh toán an toàn hoặc chọn thanh toán khi nhận hàng để đảm bảo an tâm.
Chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp. Thưa quý vị, hiện trên địa bàn thành phố đã có 212 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo các tiêu chí được quy định tại quyết định số 738/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành phố Cần Thơ cũng định hướng quy hoạch phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao và mời gọi nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu chuyển giao ứng dụng công nghệ cao trong cả các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi, cùng với các lĩnh vực sản xuất giống, bảo quản, chế biến và phát triển thương mại các sản phẩm nông sản thực phẩm, hướng đến cung cấp các dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao phục vụ cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố cũng thúc đẩy liên kết và hình thành được nhiều vùng sản xuất lúa hàng hóa, vùng trồng rau màu, cây ăn trái và chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn, thuận lợi ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật.
Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn, đối với nhà nông thì năm 2024 đã trôi qua với không ít khó khăn, bất lợi về thời tiết, biến động giá cả, vật tư đầu vào, đầu ra nông sản chưa ổn định. Do đó, qua năm mới 2025, với những người quanh năm chân lắm tay bùn thì ngoài ước mong mưa thuận gió hòa, còn là ước mong tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, kèm theo đó lợi nhuận cũng tăng theo.
Năm 2024, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đối mặt với nhiều khó khăn do giá cả vật tư nông nghiệp ở mức cao. Trong khi đó, thời tiết diễn biến bất thường đã ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Mặt khác, sản xuất nông nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, thị trường tiêu thụ lại thiếu ổn định. Khó khăn là vậy, nhưng với sự cần cù sáng tạo, chịu thương, chịu khó của bà con nông dân, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố mà ngành nông nghiệp đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, năm 2024 sản lượng các loại cây trồng chính như lúa, rau màu, cây ăn trái vượt từ 9,41 đến 30,25% so với kế hoạch. Bước sang năm mới 2025, nông dân kỳ vọng mưa thuận gió hòa, giá cả nông sản ổn định để mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Anh Nguyễn Văn Chinh, nhà vườn trồng nhãn thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh và anh Nguyễn Quang Vinh, nông dân canh tác lúa tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai, cùng tâm sự.
Thị trường nông sản mà nếu mà được xuất đi cũng như là cái thị trường trong nước mà nó tiêu thụ mạnh thì nhà vườn sẽ vui mừng. Vì cái đó nếu mà tiêu thụ được mạnh thì đương nhiên giá cả nó sẽ nâng lên, thì thu nhập kinh tế gia đình nó sẽ ổn định hơn.
Cũng mong muốn là cho cái nông sản của mình á, ở đây nói riêng như những hộ khác hay chẳng hạn cho cả nước cũng nói chung là cho nó phát triển và cái nông nghiệp nó đi lên bớt cho bà con rồi đỡ. Cũng mong cho giá cả rồi đó, cái đầu ra cho nó mạnh, được mạnh và nó cao. Nó đảm bảo cái nhu cầu sinh lợi cho bà con để là cuộc sống nó đầy đủ hơn.
Năm 2025, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như diện tích lúa cả năm 206.504 ha, tổng sản lượng 1.251.000 tấn, diện tích rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày 13.045 ha, sản lượng 149.000 tấn. Tổng diện tích vườn cam trái là 25.847 ha, sản lượng 210.000 tấn. Tổng đàn heo 128.000 con, gia cầm 2.200.000 con, sản lượng thịt hơi các loại 31.000 tấn, diện tích nuôi thủy sản 8.500 ha, tổng sản lượng trên 207.000 tấn. Để hoàn thành những chỉ tiêu nói trên, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Cái giải pháp thứ nhất các đồng chí quan tâm đó là tích cực triển khai hướng dẫn các cái chính sách hỗ trợ của Trung ương và của thành phố ta đối với lại hợp tác xã, đối với nông dân, đối với các doanh nghiệp. Cái giải pháp thứ hai là hỗ trợ thúc đẩy cho các hợp tác xã mạnh để chúng ta làm điển hình, chúng ta làm đầu tàu, làm cái hợp tác xã dẫn dắt cho cái việc nhân rộng điển hình. Một cái giải pháp thứ ba nữa đó là tham gia tích cực mạnh mẽ cái đề án 1 triệu hecta của chính phủ. Xây dựng cái vùng lúa chuyên canh chất lượng cao, giảm phát thải gắn với tăng trưởng xanh. Một cái giải pháp thứ tư mà tôi thấy này đó là các đồng chí quan tâm phối hợp với các sở ngành như là hội nông dân, rồi sở lao động thương binh xã hội với các địa phương, chúng ta cố gắng chuyển dịch cái cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn theo cái nghị quyết 11 của thành ủy đã ban hành. Thêm một cái giải pháp thứ năm nữa đó là phát triển các cái dịch vụ ở nông thôn gắn với lại phát triển cái du lịch ở nông thôn. Và thêm một cái giải pháp thứ sáu nữa đó là các đồng chí quan tâm cho cái việc cấp mã số vùng trồng, rồi chứng nhận các cái tiêu chuẩn như Việt Gáp, Lobo Gáp, IC vân vân, rồi xây dựng cái thương hiệu, rồi đẩy mạnh cái xúc tiến quảng bá đầu tư hỗ trợ giúp cho hợp tác xã trong vấn đề là phát triển các cái thương hiệu và tiêu thụ các cái sản phẩm của nông nghiệp.
Năm mới Ất Tỵ 2025 đã đến, người nông dân nói riêng và ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ nói chung đang đặt nhiều hy vọng trong vòng quay khoảng 365 ngày tới. Thành công của người nông dân sẽ góp phần giúp cho ngành nông nghiệp thành phố đạt được mọi mục tiêu đề ra, hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hôm qua, tại Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố phối hợp với Nhà văn hóa Lao động tổ chức chương trình Ngày hội Xuân Hồng 2025, trao gửi những đơn vị máu hỗ trợ cho các bệnh viện trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.
Với thông điệp kết nối trái tim, kết nối sự sống, chương trình thu hút gần 550 đoàn viên thanh niên, chiến sĩ, cảnh sát cơ động và người dân tham gia. Tại đây, bên cạnh những phần quà hỗ trợ của đơn vị nhận máu, ban tổ chức chương trình còn chuẩn bị những suất ăn, nước uống và quà cho tình nguyện viên tham gia hiến máu, mỗi phần trị giá 130.000 đồng, kinh phí hơn 70 triệu đồng, được thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Kết thúc chương trình nhận được 262 đơn vị, đây là những đơn vị máu rất cần thiết để lưu trữ vào ngân hàng máu, cung cấp cho các bệnh viện cấp cứu những trường hợp cần máu điều trị vào dịp Tết, thời điểm khó vận động nguồn máu.
Thưa quý vị, tiếp nối truyền thống tương thân tương ái chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Huyện ủy Thới Lai phối hợp với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức vừa tổ chức chương trình mổ mắt, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho bà con thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi, gia đình nạn nhân chất độc da cam tại huyện Thới Lai và các quận huyện thuộc thành phố Cần Thơ. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Dân.
Chương trình khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 300 bà con nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thị trấn Thới Lai. Người dân được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh như đau nhức xương khớp, các bệnh lý về hô hấp, tim mạch. Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã mang theo nhiều máy móc hiện đại, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng X-quang, siêu âm điện tim. Được thăm khám, chẩn đoán bệnh và cấp phát thuốc miễn phí trong đợt này, bà La Thị Thủy, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai vui vẻ nói:
Hồi đó bệnh mổ thận rồi 30 năm rồi mà bây giờ nó mệt hoài vậy đó, với nó nhức cái xương giò này, giờ nó tái giãn nhức xương giò, cái này nó cũng có té mới nhức nó vậy đó, rồi mệt hoài vậy đó, rồi trong ngực nó đâm chít cái gì không biết, rồi trong bụng nó bò cái gì không biết, khám nãy rồi siêu âm không có gì hết đó. Bây giờ có thận này nó đang đau rồi, nó lây qua bên đây rồi, mà huyện khám thuốc miễn phí, tôi đến đây nhận thuốc rồi tôi rất cảm ơn.
Cũng trong thời gian này, tại Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, Bệnh viện Lê Văn Thịnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám sàng lọc cho hàng trăm người có bệnh về mắt. Kết quả đã mổ mắt miễn phí và tặng kính cho 265 người, trong đó có 201 ca mổ cườm, 64 ca lột mây thịt. Bà Bùi Thị Thê, ngụ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai nói thêm.
Hôm nay phái đoàn của thành phố xuống đây mổ mắt từ thiện cho dân. Tôi cũng tình nguyện đi ra mổ, chỉ mổ được một con, còn con nữa thì không hắn chừng nào có đội phục vụ xuống mổ thì tôi cũng mổ. Các bác sĩ, cô em út ở đây cũng nhiệt tình phục vụ cho chúng tôi, bà con chúng tôi ở đây để mổ mắt để có đôi mắt sáng. Nhà tôi thành thật biết ơn.
Ông Lê Phúc Hậu, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Thới Lai và bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức cùng cho biết.
Hôm nay tại huyện Thới Lai thì tổ chức hai sự kiện, tức là một là mổ mắt miễn phí tại Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, thì ước là khoảng 350 người đến được mổ mắt miễn phí. Hội Chữ Thập Đỏ phải lo cho bà con ăn sáng và buổi ăn trưa, nước uống đối với người bệnh. Và một cái điểm là khám bệnh cấp thuốc tặng quà tại thị trấn Thới Lai là hơn 300 người, thì cũng Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức cái suất ăn và nước uống, thì do được Mạnh Thường Quân là chỗ chùa Phật Học 2 và cái dịch vụ nấu ăn Kiều Trinh tại xã Long Môn tài trợ.
Chúng tôi cử cái đoàn gồm có hai đoàn khám tổng quát cũng như là tầm soát các cái bệnh lý về tiểu đường, cao huyết áp vân vân, và cấp thuốc tặng quà, và một cái đoàn nữa là mổ mắt đục thủy tinh thể, thì tổng cộng đoàn đi khoảng 40 người, đó gồm có là 16 bác sĩ, còn lại là điều dưỡng và các cái kỹ thuật viên cũng như cái nhóm hậu cần đó, thì chúng tôi thực hiện. Và cái nguồn kinh phí á, thì vận động từ các cái ngày công của cán bộ viên chức và người lao động của bệnh viện, cũng như là các cái mạnh thường quân ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.
Đây là hoạt động xã hội trong khuôn khổ của chương trình ký kết hợp tác giữa ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh với ngành y tế thành phố Cần Thơ trong thời gian 5 năm. Qua đó giúp cho bà con nghèo vùng ngoại thành thành phố Cần Thơ có điều kiện tiếp cận với dịch vụ y tế tốt hơn. Liên tục chương trình là các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký chỉ thị tăng cường công tác y tế, đảm bảo đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác khám chữa bệnh, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, giám sát phát hiện sớm dịch bệnh từ cửa khẩu, không để thiếu thuốc, đẩy giá thuốc lên cao dịp Tết.
Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm, triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán, tăng cường kiểm tra thanh tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, thành phố lớn.
Tại dự thảo quyết định của Thủ tướng về cơ cấu giá bán lẻ điện gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công Thương vẫn giữ đề xuất rút ngắn biểu giá điện bậc thang từ 6 xuống còn 5 bậc. Bậc rẻ nhất tính cho hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay vì 50 kWh như hiện nay, còn bậc cao nhất từ 701 kWh trở lên.
Giá điện các bậc thang 1 đến 5 được tính bằng 90-180% giá bán lẻ điện bình quân, hiện là 2.103,11 đồng 1 kWh, áp dụng từ ngày 11 tháng 10, 2024. Như vậy, giá thấp nhất bậc 1 khoảng 1.893 đồng 1 kWh và cao nhất bậc 5 là 3.786 đồng 1 kWh. Các mức giá này chưa bao gồm thuế VAT. Dự thảo lần này được giữ nguyên như phương án từng đưa ra cuối năm 2023, biểu giá mới có chênh lệch giữa bậc 1 và 5 là 2 lần. Theo Bộ Công Thương, phù hợp với xu thế chung của thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, nhưng các hộ dùng điện nhiều trên 400 kW thì phải trả tăng tiền điện.
Theo đó, giá điện cho 100 kWh đầu tiên được giữ nguyên để hỗ trợ người nghèo, hộ gia đình chính sách, gần 33,5% tổng số hộ dùng điện. Còn giá điện các bậc cao từ trên 400 kWh trở lên được thiết kế tăng từ 6,5-14,7% nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp, theo Bộ Công Thương. Nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ khiến cho nhiều đường bay nội địa của các hãng hàng không Việt Nam rơi vào tình trạng khan hiếm vé, đặc biệt là các chặng từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc.
Theo ghi nhận, các chuyến bay vào những ngày cao điểm trước và sau Tết đều gần như hết chỗ. Một số khách hàng chấp nhận chi phí cao hơn để mua vé nhưng vẫn khó tiếp cận các giờ bay mong muốn. Các hãng hàng không đã tăng cường khai thác thêm chuyến bay và mở bán thêm vé, nhưng nhu cầu vượt xa nguồn cung. Các chuyên gia khuyến cáo hành khách nên sớm đặt vé để đảm bảo hành trình. Đây là xu hướng thường thấy vào mỗi dịp Tết khi nhu cầu đoàn tụ gia đình và du lịch tăng vọt, tạo áp lực lớn cho ngành hàng không.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau xác định sản phẩm du lịch là then chốt trong quá trình phát triển du lịch, đặc biệt là chú trọng việc xây dựng phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm gia tăng cả về lượt khách và doanh thu từ du lịch.
Theo đó, tỉnh chú trọng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch theo loại hình du lịch thế mạnh của tỉnh như sinh thái, cộng đồng, biển đảo gắn với hệ thống sản phẩm du lịch từ nông nghiệp, nghề truyền thống để từng bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh theo định hướng. Mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp là sản phẩm chính trong quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch ở Cà Mau. Trong đó, sản phẩm du lịch tiêu biểu đó là trải nghiệm hệ sinh thái ngập mặn. Du khách trải nghiệm cùng cư dân địa phương đi bắt cá, dọp, ốc len, cua, cùng chế biến và thưởng thức những món ăn dân dã, thưởng thức đơn cá tài tử, đặc biệt còn phải kể đến tour du lịch xuyên rừng vườn quốc gia mũi Cà Mau.
Bên cạnh đó, Cà Mau đã xây dựng phát triển điểm dừng chân và 12 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản đặc trưng trên địa bàn tỉnh, lồng ghép nội dung phát triển du lịch vào chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm, kết hợp bán quà lưu niệm sản vật. Năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu thu hút trên 2,4 triệu lượt khách, tăng hơn 114% và tổng doanh thu đạt 3.550 tỷ đồng, tăng gần 113% so với cùng kỳ năm 2024. Chuyên trang du lịch booking.com vừa giới thiệu tới du khách top những điểm đến đáng để trải nghiệm tại Việt Nam vào Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hà Nội là một trong những điểm đến hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.
Hà Nội xếp thứ 7 trong số những địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất dịp Tết. Đóng vai trò là cái nôi văn hóa lịch sử của đất nước qua hàng thế kỷ, Hà Nội có nhiều điểm tham quan trải nghiệm hấp dẫn. Tết đến, Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cùng nhiều hoạt động văn hóa du lịch sôi động được tổ chức, hứa hẹn mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách.
Để cảm nhận những nét đẹp văn hóa lịch sử của thủ đô, Booking.com khuyên du khách nên trải nghiệm tour đi bộ ngắm cảnh với hướng dẫn viên bản địa. Bên cạnh đó, thì du khách có thể tham quan những điểm đến biểu tượng của Hà Nội như là Chùa Một Cột, Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long và nhiều địa danh khác.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Vì nhiều người thường lưu thông từ hướng thị trấn 1000 huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang theo tỉnh lộ 919 về huyện Vĩnh Thạnh thành phố Cần Thơ. Dễ dàng bắt gặp hình ảnh một ông lão đầu tóc bạc phơ giữa ban trưa cặm cụi trộn hồ bê tông cát đá. Đó là công việc giá đường, lấp ổ gà, ổ voi quen thuộc và thầm lặng mà ông Lê Văn Sơn, 78 tuổi, ngụ ấp Đông Thới, xã Đông Bình, huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ đã làm suốt 10 năm qua. Dù tuổi đã cao, song ông vẫn còn rất minh mẫn và khỏe mạnh.
Hỏi thăm cơ duyên đến với công việc bao đồng này, đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên dần trán rám nắng, ông Sơn kể, ông đến với công việc này vào khoảng 10 năm trước, khi đó ông tận mắt chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông. Trong đó, nhiều vụ người lái xe tự té ngã vì đường xấu vấp phải ổ voi, nhất là tuyến 4 tổng 1000 đi đường tỉnh 919.
Ông Sơn nhớ lại có lần một người phụ nữ điều khiển xe máy qua đây tự té ngã vì sụp ổ gà, được người dân địa phương giúp đỡ, phải nằm nhờ nhà dân mấy ngày mới liên lạc được với người thân ở Bạc Liêu lên đón về. Từ đó, ông nảy sinh ra ý định sẽ đi lắp ổ gà trên các tuyến đường để người dân đi lại an toàn. Không có kinh nghiệm, ông Sơn rủ người bạn thân cùng góp tiền góp công, nhưng người này từ chối. Nhiều người còn dè biểu ông toàn lo chuyện bao đồng.
Ông kể tiếp, nghe cũng buồn nhưng đã quyết tâm nên ông vẫn làm một mình. Lúc đó trong túi ông có 300.000 đồng. với chiếc Honda cũ, ông đi mua xi măng, cát, đá rồi chạy dọc tuyến lộ nông thôn, thấy chỗ nào hư hỏng làm giá. Ông cho hay những tuyến đường đều thảm bê tông nhựa nên khi ông giá bê tông cát, nhìn lỗ chỗ không đồng bộ nhưng hiệu quả an toàn ban đầu cơ bản ổn định.
Việc tốt ông làm cũng được lan tỏa trong xóm làng, người ta quay lại ủng hộ từ tinh thần tới vật chất, dẫu không nhiều. Người góp vài chục ngàn, người trăm ngàn hay ủng hộ bao xi măng. Mấy người con của ông ban đầu cũng ngăn cản cha mình làm chuyện bao đồng, giờ lại trích tiền lương góp cho cha có thêm động lực. Nhờ vậy, ông có quỹ giá đường với hành trình xuyên suốt 10 năm qua.
Ban đầu, ông chỉ giá những ổ gà gần lề đường, nhưng nghĩ phía ngoài chỉ có ô tô chạy, chẳng lật té gì mà sợ. Như rồi thấy ổ gà ở đâu là ông giá hết. Từ gần cầu KH6, ông đi tới Đông Pháp, kinh 10 thước, cách nhà trên dưới 20 km. Giờ đây, từ hướng thị trấn 1000 huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, theo tỉnh lộ 919 về hướng huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, cứ thấy đoạn đường nào thuộc địa phận huyện Thới Lai có những mảnh giá bằng xi măng, thì đích thị ông Sơn là tác giả. Nói về quy trình thi công của mình, ông Sơn kể, mỗi khi phát hiện ổ gà, ông lập tức dừng xe vào lề rồi giăng dây, đặt vật cảnh báo cho người đi đường, cho an toàn, rồi mới lấy dụng cụ xi măng, cát, đá thi công. Anh Nguyễn Văn Thắng, ngụ huyện Thới Lai, thường xuyên chứng kiến ông lão U80 cầm cuội giáo ổ gà, nên đôi lúc đang đi, anh dừng xe hỗ trợ. Anh nói, thấy chú Sơn một mình giá đường, nên anh cũng giúp, nhờ có chú mà đường đi an toàn hơn. Chú Sơn làm việc này tự nguyện và thầm lặng suốt chục năm qua, trong khi gia cảnh cũng đâu có khá giả gì, đó là điều rất đáng quý.
Đến đây thì 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.